Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta nói đến vấn đề giúp đỡ người thân khi lâm chung dễ dàng được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Vấn đề 16, trang 48. Ta biết khổ niệm, ta biết niệm Phật, ta phải cố gắng giúp cho người thân được vãng sanh. Chứ vì nên nhớ là không phải là hộ niệm, người nào cũng được vãng sanh. Đừng có bao giờ có cái vọng tưởng như vậy. Nhiều khi chính người thân chúng ta mà không niệm Phật, chúng ta phải chịu thua. Chính người thân thiết chúng ta mà không nguyện vãng sanh, thì chúng ta cũng đành chịu thua. Cho nên nói thẳng ra là nếu mà muốn người thân lâm chung được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, xin chư vị phải cố gắng, kiên trì, tìm cách nhắc nhở. Mình tận sức vì thân bằng quyến thuộc với nhau, chứ không phải là chắc chắn. Nghĩa là mình biết khổ niệm, mình biết niệm Phật là người thân của mình sẽ được vãng sanh. Ngó vậy mà khó lắm đấy. Mong chư vị chú ý. Câu A, ngay từ bây giờ hãy khuyên người thân niệm Phật và nghiên cứu pháp hộ niệm liền, không nên chờ đợi. Đúng không chư vị?
Đúng.
Trong cái câu này có hai cái vấn đề. Là ngay từ bây giờ hãy khuyên người thân lo niệm Phật đi, và chính mình nghiên cứu pháp hộ niệm liền đi, không nên chần chờ. Trong cái chuyện mà đi đây đi đó nói về hộ niệm, có nhiều lúc xảy ra những sự cố mà mình thấy đau lòng lắm. Có nhiều lần mà dám nói hộ niệm, khi mình nói xong như vậy thì có người đã khóc nức nở. Và mình gặng hỏi thì người ta nói là nay tôi biết hộ niệm thì cách đây 2 tuần mẹ của tôi đã ra đi, tôi làm rất nhiều điều sai lầm trên thân xác của mẹ tôi. Có nghĩa là cũng ôm, cũng nắm, cũng lăn, cũng lộn, cũng khóc, cũng lóc như vậy, đủ thứ hết trơn. Và sau đó thì hậu sự cũng làm nhiều điều sai lầm nữa. Vì đó nói rằng nếu mà tôi biết sớm 2 tuần lễ thì tôi có thể giúp được mẹ của tôi, ít ra cũng đỡ bị nạn. Mong chư vị phải nhớ là phải nghiên cứu trước, chính mình nghiên cứu. Mình nghiên cứu được pháp hộ niệm rồi thì mình biết cách mà để ứng dụng trên người thân của mình. Và mình thấy được là người thân của mình sai chỗ nào và mình còn làm chỗ nào. Hẳn nhiên mình cũng ráng hết sức, chứ không phải bắt buộc là mình làm là người thân của mình cũng được vãng sanh. Nhưng ít ra cũng cứu vãn được phần nào. Cho nên phải khuyên niệm Phật ngay từ bây giờ. Và dặn dò những điều mà ban hộ niệm dặn dò cho người vãng sanh, nên dặn liền bây giờ. Đừng bao giờ khi mẹ tôi lâm chung rồi mời ban hộ niệm tới, khi mẹ tôi mà đau nặng rồi tôi mời ban hộ niệm tới. Không có ban hộ niệm nào có cái quyền lực gì mà bắt một người tội chứng sâu nặng, không biết đường vãng sanh mà được vãng sanh. Mong chư vị là phải khuyên người thân niệm Phật và phải nghiên cứu hộ niệm để dựa vào những cái căn bản của hộ niệm mà khuyên lần đi. Chứ còn không thì khó lắm. Những người nào tin, những người nào nguyện vãng sanh, những người nào mở lời niệm Phật là mình thấy bắt đầu có thể cứu được. Còn mà để cho đến lúc sau cùng mê màng bất tỉnh, nghiệp chứng ứng hiện, mình không cách nào có thể hóa giải được. Khó lắm đấy, không phải đơn giản đâu. Câu B, hằng ngày tự bản thân phải tinh tấn niệm Phật cầu vãng sanh, thường xuyên nhắc nhở nhau buông xả càng nhiều càng tốt để tự hóa gỡ những chướng ngại. Đúng không chưa vậy? Thật sự đúng đấy. Hằng ngày tự bản thân mình, chứ không phải tự bản thân người thân của mình. Tự mình phải tinh tấn niệm Phật. Nhiều khi mình tinh tấn niệm Phật như vậy, người thân của mình thấy mình niệm Phật, bắt chước niệm theo. Có nhiều người cứ hỏi là bây giờ mẹ tôi không chịu niệm Phật, làm sao tôi khuyên đây? Thì tôi hỏi cái vị đó đi, hồi trước Lý do nào mà bạn phát tâm niệm Phật vậy? Nói dạ thưa, tôi nghe được cái cuộn bằng khuyên người niệm Phật, cô cư sĩ. Tôi nói vị biết được là đầu tiên không tin Phật mà nghe được cuộn băng đó thì phát tâm niệm Phật. Tại sao bây giờ mình không cho người thân của mình nghe cái băng đó đi? Mà bắt hỏi dự âm bây giờ làm sao? Chồng tôi không niệm Phật làm sao mà tôi khuyên? Nói bây giờ anh không nghe sao? Không nghe thì tự mình nghe. Tự nhiên người đó ta đi qua đi lại, đi qua đi lại. Ta nghe. Ngay tại niệm Phật đường này có
vị đồng tu.
Ông già không chịu niệm Phật. Nhất định là cứ nói về khoa học, kỹ thuật gì đó không à. Và hỏi tôi nói tại sao lại không dùng cái phương pháp như mình đấy. Tức là mình mở cái khuyên người niệm Phật. May ra nhiều khi cảm ứng rằng. Tại vì chính mình cũng ghi cái khuyên người niệm Phật mà niệm Phật mà. Cô ta mới làm một cái phương pháp là đứng trước cửa ông già. Ông già tới thăm một tháng. Trước cửa ông già để cái bàn khuyên người niệm Phật. Trong phòng khách để khuyên người niệm Phật. Rồi phòng ngủ cô cũng để người mà cứ mở suốt ngày suốt đêm. Ông già ngay có một ngày phát tâm niệm Phật liền. Cho nên xin thưa chư vị phải tìm mọi cách. Đây không phải là tôi đang khoe cái khuyên người niệm Phật đâu. Nhưng mà thực sự hồi viết thơ cho ông già, một lần tôi viết là một lần tôi quỳ trước bàn Phật cầu Phật gia trì. Tôi viết với rơi nước mắt đấy. Đâu phải dễ gì mà cứu được ông già. Vì thế cho nên xin chư vị là có nhiều cái băng, có nhiều cái bài giảng. Nó là cái phương tiện giúp cho người thân ngộ ra. Còn mình nói không nói được. Thưa thật với chư vị, có nhiều người cứ muốn cho cha mẹ mình niệm Phật, vợ chồng mình niệm Phật. Mà cứ ngày ngày nói bên cạnh, mớ mớ một lời ra người ta, thôi được rồi, tôi biết nói gì rồi. Nên là miễn nhiễm rồi. Cũng như những người uống penicillin ấy. Uống riết thì tự nhiên nó miễn nhiễm luôn. Uống vô cũng như không. Cũng như con vi trùng mà nó uống thuốc đó, mà uống thuốc hoài tự nhiên nó miễn nhiễm rồi. Nhưng mà mình nhờ người bạn, nhờ một người thân, nhờ một người nào có duyên đến nói, tự nhiên người ta ngộ ra. Chứ không phải là đương nhiên cứ ngày nào cứ nói anh niệm Phật đi, chị niệm Phật đi, mẹ niệm Phật đi, cứ nói mãi, khó lắm. Hồi trước đây có một vị quen, anh đi giờ ông ơi, làm sao anh tới anh nói giùm với cha tôi cho ông niệm Phật chứ sao tôi nói hoài ông chịu nghe. Tôi nói được rồi, để tôi tới tôi nói. Tôi tới đó khuyên ông cụ niệm Phật. Mà thực ra thì cái vị đó biết còn giỏi hơn tôi nữa. Cho nên tôi mới nói một câu là cô ta chặn nó trước. Tôi nói bây giờ bác niệm Phật á. Cái cô đó nói cha thấy không? Anh vừa âm ông nói cha niệm Phật, tại sao con nói hoài mà cha không niệm Phật? Nói bây giờ bác già rồi, bây giờ mình đi về Tây Phương xưa hơn. Đấy con nói cha mà. Ở trên Tây Phương xưa ở đây làm chi? Tức là tôi mở ra một lời là cô ta nói trước hết. Thành ra tôi ngồi đó một tiếng hồ, tôi không nói được câu nào. Tôi lặng lẽ ra về, tôi nói ông cụ này bị trở ngại rồi. Xin thưa với chư vị, nhiều khi chính mình nói không có thấm. Cha mình tức mình rồi. Cha mình kẹt như mình rồi. Tại mình ngày nào mình cũng nói mà. Ông miễn nhiễm rồi. Nhờ một người khác ta nói những câu đơn giản như vậy thôi. Chứ tại sao bắt tôi nói chi những đạo lý cao siêu làm chi? Những đạo lý cao siêu làm sao nó dính, nó vướng mắt tới ông cụ. Cho nên chúng ta phải muốn người thân vãng sanh phải nhờ, biết cách nhờ vả. Nhờ một người nào mà cha mình thích nhất, tao nói. Nhờ một người bạn nào mà người bạn mình thích nhất, tao nói. Thì may ra một quyển sách, một cái gì đó, phải tìm mỗi cách. Tức là mình cũng cố gắng hết sức, chứ không phải bắt buộc mình phải làm sao cho người đó phải tin. Nhiều khi cái thiện căn người ta không đủ thôi chịu thua. Mong cho vị nhớ là thiện căn người ta không đủ thôi chịu thua. Cho nên mình tinh tấn niệm Phật cầu vãng sanh. Người thân của mình không vãng sanh thì mình phải cầu vãng sanh. Người thân của mình không tin, mình phải tin hơn nữa. Tại vì nhớ tất cả đều có cái phước phần. Tất cả đều do cái thiện căn. Trong cái câu thiện căn phước đức nhân duyên, biết thiện căn hay không là nhìn vào cái niềm tin của người đó. Người nào tin vững, tin sống tin chết, dẫu cho người ta
làm sai,
dẫu cho người ta giết hại sinh vật, ta đồ tể đồ đồ, nhưng mà người ta tin câu A Di Đà Phật là chứng tỏ người đó có thiện căn. Còn những người ăn ở hiền lành như vậy mà không tin vào câu A-di-đà Phật, tức là người đó có phước nhưng mà lại không có thiện căn. Cho nên chúng ta phải phân biệt thiện căn và phước đức. Phước đức là người ta được nhiều người ủng hộ, ở ngoài đời được nhiều người xung xoe, tiền bạc có, địa vị cao, nhưng mà không tin câu A-di-đà Phật, chứng tỏ là người đó không có thiện căn. Còn có nhiều người thì phước đức yếu, nhưng mà người ta tin được, ta tin tưởng. Nhờ cái lòng tin đó mà người ta có thể vượt qua ách nạn, trở về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên khi mình khuyên mà một người tin, tức là họ có chút ít thiện căn. Nhờ cái chút ít đó mình tìm mọi cách giúp đỡ, nhờ cái niềm tin đó mà người ta có thể vãng sanh, vãng sanh cực lạc. Nhắc nhở buông xả càng nhiều càng tốt để tự hóa gỡ những chướng ngại. Câu này quá dễ rồi, chúng ta biết nhiều quá rồi. Tập buông, tập xả ra. Nhớ là Phật dạy buông xả. Nhìn thấu thì phải biết buông xuống. Nhìn không thấu, buông không nổi. Đừng có nghĩ rằng mình tu thế này là mình biết. Chưa chắc đâu chứ vậy. Tập buông. Hãy buông là đắc. Kỳ lạ vậy đó. Buông cái gì là được cái đó. Chứ vì cứ để ý coi. Buông tiền, được tiền. Buông pháp, được thông minh trí huệ. Thương người thì được người ta thương lại. Làm việc tận tụy, tự nhiên làm trong cái công ty mình lên manager hồi nào hay. Chiều khi mình làm mà mình sơ ý, mình nghĩ dạy gì mình làm cho nhiều cho chủ lời. Có 100 người một mình bị đuổi. Đó là do cái tâm thiếu bố thí nó mất đi. Tức là nghĩ gì cho mình là tự nhiên mình mất. Còn mình nghĩ cho ông chủ, mình nghĩ cho chúng ta, tự nhiên mình được. Phật dạy xá thì đắc, không xá thì không đắc. Phật nói hay lắm đấy. Tức là càng buông ra thì chúng ta sẽ tốt vô cùng. Khóa gỡ cho những chướng ngại khi lâm chung. Những người không buông cứ dính chặt, tự nhiên lúc đó dính hết cái này, dính cái khác, làm chúng ta bị trở ngại. Câu C. Nói chung tất cả những việc này đều liên quan đến pháp hộ niệm. Những cái gì liên quan đến pháp hộ niệm? Niệm Phật liên quan đến pháp hộ niệm. Lo trước đừng để lo sau, liên quan đến pháp hộ niệm. Tự bản thân mà phải tinh tấn niệm Phật liên quan đến pháp hộ niệm. Cầu vãng sanh tha thiết là cái pháp hộ niệm. Luôn luôn nhắc nhở người ta buông xả cho nhiều để không bị vướng mắc là pháp hộ niệm. Như vậy rõ ràng cái pháp hộ niệm chính là cụ thể thực hiện cái phương pháp hay là cái đại pháp niệm Phật vãng sanh, là pháp tịnh độ giống có gì cả. Hộ niệm là cụ thể thực hiện chính xác pháp môn tịnh độ cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên nghiên cứu vững pháp hộ niệm càng sớm càng tốt, để giúp cho người thân của mình cũng lo mà niệm Phật, cũng lo mà tránh đi những cái điều mà mình bị vướng. Nếu không nghiên cứu thì xin thưa với chư vị, trở ngại trùng trùng. Không nghiên cứu thì trở ngại trùng trùng. Nhiều người, rất nhiều người biết bao nhiêu thời gian bỏ công sức ra tinh tấn niệm Phật, nhưng mà sau cùng bị trở ngại, tại vì thiếu nghiên cứu hộ niệm. Họ không ngờ là khi mà cuối đời, những cái chướng ngại nó đến một cách quá ư là thình lình, làm cho họ trở tay không kịp. Khi bắt đầu biết rồi thì đã vướng vào những cái chướng nạn rồi, thành ra khó gỡ là như vậy. Mong chư vị cố gắng ráng lên, chúng ta cùng nhau giúp nhau vãng sanh tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.
Lời Phật dạy thiết tha, chắp tay sẽ nở hoa. Lắng nghe thanh âm vi diệu, Nam mô Bồ Tát Phật Đà.